Hôm nay chúng ta đọc tới sách Ngôn Sứ Na Khùng. Bây giờ trước khi chúng ta đọc, chúng ta cũng nên hiểu bối cảnh lịch sử, rồi bản thân tác giả, và vài cái đặc tính cũng như cái thần học của cuốn sách. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về ba phần sau đây. Thứ nhất là về bối cảnh lịch sử, thứ hai là về tác phẩm cũng như thần học của tác phẩm, và thứ ba là chúng ta sẽ đọc vài đoạn ở trong cái cuốn sách này sau khi đã nghe một vài chú giải, chú thích về tác phẩm. Nhưng mà cái chú thích đầu tiên để hiểu một tác phẩm, chúng ta cần phải đặt nó vào trong bối cảnh lịch sử để chúng ta hiểu dưới cái ánh sáng của con người đã. Rồi khi nào đến phần ý nghĩa thần học, chúng ta sẽ nhìn nó trong ánh sáng của mặc khải, tức là ánh sáng đức tin. Mà cái ánh sáng đó chính tác giả, tức là Na Khùng, cho chúng ta biết qua cách trình bày của ông. Bây giờ trước hết là cái ánh sáng của lý trí con người. Để hiểu tác phẩm này thì chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử. Khi nói bối cảnh lịch sử thì cần phải định vị không gian và thời gian. Bây giờ trước hết cái không gian chúng ta đang nói tới là ở đâu? Ở châu Á hay châu Âu hay châu Mỹ Latin hay châu Phi? Châu Á, nhưng mà châu Á cũng rộng lắm, không phải là Viễn Đông, cũng không hẳn là Trung Đông, mà là Cận Đông. Cận nói theo cái nhãn quan của người phương Tây, bởi vì nó gần người phương Tây nhất cho nên gọi là Cận Đông. Chúng ta học mà chúng ta bị cái nhìn của người Tây phương, bởi vì họ là những người nghiên cứu thần học đầu tiên rồi mới đi truyền giáo ở các nước phương khác. Cho nên những từ ngữ họ nhìn dưới góc độ của họ, ta dùng tiếp tục, cho nên gọi là Cận Đông đối với họ. Nhưng mà đối với ta cũng không gần lắm, bởi vì Viễn Đông của ta và Cận Đông của bên đây cũng là một trời một vực, bay không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, có lẽ cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ, bởi vì nó gần nước Ý. Giống như ta đi từ Việt Nam qua Ý là mất 12 tiếng đồng hồ bay đường dài, cộng chưa tính chuyện transit, thì tới Jerusalem chắc cũng gần gần cỡ đó, chắc 10 tiếng. Cho nên gọi là châu Á, nhưng mà đối với ta vẫn còn xa lắm. Bây giờ để cho nó rõ, phát thảo sơ sơ vài cái địa hình, địa lý của cái vùng đó. Tôi vẽ xấu lắm, nhưng mà đại khái nó như thế này. Cái vùng ta đang nói tới, nó nằm gần biển Địa Trung Hải. Xứ Israel ở đây. Đây là Ai Cập. Có con sông nổi tiếng, sông Nile, tạo thành một nền văn minh cổ nhất của loài người. Ở đây nó có vài thành phố, ví dụ như thành phố Memphis, thành phố Alexandria, thành phố Cairo, Le Caire. Hồi ấy nó là một cái nước lớn. Ở đây thì có bán đảo Sinai và biển đỏ ở đây. Đây là bán đảo Sinai, hình tam giác. Đây là vịnh Aqaba, phía bên đây là Ả Rập. Còn cái vùng mà ta đang nói tới, cái đích mà tác giả Na Khùng nói về trong cái tác phẩm ba chương mà ta đọc là ai? Đế quốc Assur. Biểu tượng của nó là gì? Ninive, tức là thủ đô. Vậy thì Ninive và Assur nằm ở đâu? Ở đây nó có một cái biển. Cái biển chỗ này hồi đó nó gọi là biển thấp, sau này là vùng vịnh đấy. Từ cái vùng vịnh này tỏa ra một con sông chia làm hai nhánh lớn. Vùng này nó gọi là Mesopotamia. Meso là ở giữa, Potamia là hai con sông. Ở giữa hai con sông nghĩa là lưỡng, lưỡng hà địa, vùng lưỡng hà địa. Hai con sông này có tên là Tigris và Euphrates. Nền văn minh Ba Tư đấy. Những cái vùng này nó tác động lên thánh kinh của ta rất nhiều. Khi học lịch sử cứu độ, thánh kinh, ta nên nhớ lần lượt có ba đế quốc có ảnh hưởng trên lịch sử Israel viết nên cái cuốn kinh thánh mà ta đang đọc. Đế quốc đầu tiên là Assur hay là Assyri. Sau Assur sụp đổ là đến đế quốc thứ hai lớn là Babylon. Sau Babylon sụp đổ là đến một đế quốc thứ ba là đế quốc Ba Tư. Sau Ba Tư rồi mới tới một đế quốc nữa cho tới thời của Tân Ước, đó là đế quốc Hy Lạp. Sau Hy Lạp rồi tới Roma, nhưng mà Roma chuyển vị qua phía bên Tây rồi. Còn cái vùng ta đang nói trong cái khoảng thời gian này nè, nó là đế quốc Assur, nó nằm ở cái vùng Lưỡng Hà Địa. Bây giờ cụ thể hơn đó là cái đế quốc đó nó đi xâm chiếm các vùng xung quanh, nó bành trướng ra rất là lớn, cho nên mới gọi là đế quốc. Nó lan qua phía Ai Cập cho tới phía bắc của Ả Rập Saudi, lan ra phía trên cả Tiểu Á, qua biển Caspian cho tới vùng bên này. Vùng phía bên này ta gọi là vùng Iran bây giờ đó. Hồi đó nó có một cái nước khá lớn, nó gọi là nước Medes hay là Media. Đây là đế quốc Assyria, Assur. Ở phía nam có một cái cường quốc cũng lớn lúc bây giờ nhưng mà vẫn nhỏ hơn Assur, ở phía nam của Lưỡng Hà Địa ta gọi là Babylon. Babylon bây giờ chưa phải là đế quốc vì nó còn nhỏ, nhưng nó bị Assur chiếm luôn. Assur đang cai trị nguyên cái vùng lớn này khoảng 3 thế kỷ, trong những năm 800, 700, 600 trước công nguyên. Cho nên khi đọc Amos ta đã thấy thấp thoáng cái tên Assur trong sách của ông rồi. Mà Amos thì thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ 9, thứ 8 trước công nguyên. Cho tới bây giờ, thời gian mà ta đang nói tới là thế kỷ thứ mấy? Khoảng năm 600, gần năm 600, tức là 612 khi Ninive sụp đổ. Thế cho nên 800, 700, 600 gần 300 năm. Đó là cái khoảng thời gian của đế quốc Assur. Thì cái biểu tượng của đế quốc Assur là thủ đô của nó, bây giờ gọi là Ninive. Thủ đô Ninive nằm ở đây phía bắc. Trong khi đó sau này Babylon khi mà lật đổ chính quyền, chiếm và nó tạo thành một đế quốc Babylon mới, thì cái thủ đô của nó lại là Babylon, nhưng mà không nằm Ninive nữa, mà nằm ở Babylon, là tại đây, cũng là thành phố Babylon ở phía nam, nhưng mà nằm trên con sông Euphrates. Ở ngay chỗ tẻ ra hai con sông này, tức là cái thành phố Ur. Thành phố Ur là thành phố gì vậy? Abraham. Abraham bỏ Ur mà đi lên phía bắc, rồi từ phía bắc mới xuống đất hứa, đúng không? Thành phố ở phía bắc mà chỗ ông gặp, ông dừng chân tên là gì? Haran. Nó nằm ở phía bắc của Assur. Đại khái đây là cái địa dư mà chúng ta đang nói tới. Đế quốc Assur này trong vòng 300 năm đó có vài cái mốc lịch sử ta cần nhớ, có liên quan tới Kinh Thánh. Đó là những cái mốc này. 721 trước công nguyên. Các anh chị em đọc rồi có nhớ cái gì không? Samari. Samari là cái gì vậy? Thủ đô của vương quốc phía bắc. Israel có chút xíu vậy thôi, một nửa phía bắc nè, nó gọi là vương quốc Israel. Một nửa phía nam nè, gọi là vương quốc Juda. Vương quốc Israel phía bắc, thủ đô là Samari. Trong khi vương quốc Juda, thủ đô là Jerusalem. Cái mốc lịch sử năm 721 trước công nguyên đi liền với cái tên Samari là vì Samari bị thất thủ năm 721 với cuộc tấn công của Assur, vì Israel bê bối không chịu triều cống. Israel hợp tác với ông vua Damas là Syria đó để đánh, để chặn đứng Assur, nhưng cuối cùng bị Assur nuốt gọn. Ông vua Juda bây giờ không chịu liên minh cho nên còn được giữ hồn xác. Nhưng mà tới 701 thì Assur cũng tấn công Jerusalem, nhưng mà lại được thoát khỏi. Đó là cuộc tấn công của Sennacherib năm 701. Lúc đó liên quan tới ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đã đọc lần trước, anh chị em còn nhớ không? Tác giả đã nhìn biến cố đó như là một cuộc che chở của các thiên thần của Yahvê. Vì ông vua lúc bấy giờ là ông vua Khít-ki-za, tức là Ezekiah đó. Ổng xấu, nhưng mà sau ổng ăn năn hối cải nên Chúa che chở ổng qua biến cố 2701. Đó, liên quan tới Assur, ta nhớ năm 721 trước công nguyên. Nhưng mà trước đó, 12 năm trước, Assur đã tấn công và đem đi lưu đày một bộ phận lớn của Israel phía bắc, vùng Samari. Đem họ đi lưu đày qua vùng Mesopotamia, mà đa số là những người thượng lưu trí thức, hay là những thợ cả, những người có kỹ thuật tài giỏi. Rồi họ đem các sắc tộc khác từ ở chỗ khác đi đến đây định cư. Ông chơi cái trò xáo trộn như vậy để mất cái sự thống nhất nội bộ địa phương, để không còn sức mạnh đủ để mà phản loạn. Đó là cái sách lược của đế quốc Assur, dùng cường quyền và chính trị để cai trị toàn đế quốc vòng, không nhân nhượng với bất cứ quốc gia nhỏ bé nào hết, và cũng không chịu thương thuyết. Đó là dùng sức mạnh để cai trị. Cùng với cái chuyện này, và chúng ta nhớ như thế nó mới dính líu tới nhiều chuyện ở trong Tân Ước đó, là dân Do Thái, đặc biệt là dân ở vùng Judea phía nam, nó khinh bọn Samari. Tại sao vậy? Đấy, liên quan tới cái biến cố này nè. Vì 721 trước công nguyên, tức là 700 năm trước Chúa Giêsu, thì vùng này đã bị mescola, tức là mixed, các sắc dân không còn tinh rồng là Do Thái nữa. Sau 7-8 thế kỷ trà trộn sống chung với những người ngoại đạo như thế, cho nên dân Do Thái tinh rồng đó, bọn Giuđa nó khinh miệt vì đó là dân ngoại, hoặc là Do Thái không tinh rồng. Liên quan tới này, ta cũng nhớ vài cái mốc lịch sử khác liên quan tới cuốn sách ta đọc. Đó là những cái mốc lịch sử này, nhưng mà nó không quan trọng, không nhớ cũng được. Ví dụ năm 663 thì ông vua Assurbanipal, ông hoàng đế Assurbanipal của đế quốc Assur, đem quân về lần này thôn tính sâu hơn xuống phía nam của Ai Cập. Trong đó có một cái thành phố nổi tiếng là thành phố thánh thiên tên là Thebes. Hình như có một cái truyện tiểu thuyết viết về một ông thầy tu sa mạc ở cái thành phố Thebes này. Tôi quên cái tên cũng tiểu thuyết rồi mà hay lắm. Thebes ở phía nam sông Nile này, xung quanh là sông, là nước. Năm 663, ông xâm nhập, chiếm, cướp phá toàn bộ đền thờ Thebes. Một cái mốc nữa là năm 623, nếu nhớ không lầm, thì Babylon này nổi lên chống lại Assur để giành độc lập, và họ thành công. Điều đó chứng tỏ Assur đang yếu dần. Rồi 612, đây là cái mốc đáng nhớ, lúc đó là sụp đổ Assur và Babylon lên nắm quyền. Nhưng Babylon lúc đó là liên minh với Media, liên minh với Persia. Persia tức là Ba Tư, nghĩa là Iran. Vùng lưỡng hà địa là Iraq. Iraq hiện nay là vừa sau cái vụ Mỹ tấn công hồi cách đây vài năm đó. Rồi bây giờ đến Iran, vũ khí nguyên tử. Rồi bây giờ nó lại liên quan tới Bắc Triều Tiên. Đấy, Iran nó nằm ở đây, Iraq nằm ở đây. 612, đế quốc Ba Tư tức là Iran, cùng với Media cũng thuộc Iran bây giờ, và đế quốc Babylon liên minh tấn công Ninive, và Ninive sụp đổ. Điều đó ứng nghiệm lời tiên tri Nahum. Cuốn sách Nahum là cuốn sách sấm ngôn tiên tri về Ninive sụp đổ, mà cái điều mà chúng ta đọc trong hai chương cuối cùng đấy. Các tác giả thánh kinh có người chấp nhận đó là một sách tiên tri, nghĩa là báo trước cái điều mà ông thấy trong thị kiến. Cho nên cuốn sách của Nahum người ta gọi là cuốn sách thị kiến. Mà thường thì sách của ngôn sứ nào cũng gọi là sách thị kiến hết, bởi vì thị kiến có nghĩa là sách mặc khải. Nhưng mà cũng có những tác giả bảo là ồ, thực ra là ổng chứng kiến cái chuyện Ninive sụp đổ rồi, ổng mới viết lại như là ổng có thị kiến trước khi Ninive sụp đổ. Đó là một số phân tích của một số sử gia thánh kinh khác. Chúng ta chưa biết bên nào đúng, bên nào sai về mặt khoa học. Nhưng mà nếu ta chấp nhận đây là một cuốn sách về tiên tri, tức là báo trước những chuyện xảy ra trong tương lai, thì cuốn sách này được viết ra trước năm 612, là năm mà Ninive sụp đổ. Đó là bối cảnh lịch sử về không gian thời gian của cuốn sách Nahum mà chúng ta đang đọc. Đó là phần thứ nhất.